Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 6 năm 2009, qua môi miệng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, chúng tôi xin mời quý vị chú ý lắng nghe bài học của Đức Chúa Trời với tựa đề Hạt giống được gieo.
Hôm nay chúng ta đề cập là hạt giống được gieo. Trong Kinh Thánh, xin mời quý vị cùng với tôi hãy xem ở trong Kinh Thánh, ở trong sách đoạn 13, quý vị cùng với tôi ở trong sách Matthew đoạn 13. Đây là một câu chuyện mà khi Đức Giêsu đã thấy rằng là ở tại nơi mà Chúa Giêsu đã giảng đạo cho họ đó, thì họ đến cùng với Chúa Giêsu, họ được muốn chữa bệnh, họ muốn thức ăn, họ muốn Chúa che chở, và quan trọng hơn hết nữa là họ muốn Chúa lật đổ đế hộ La Mã và muốn dựng lên thành Jerusalem mới hoặc là chính phủ mới tại vùng đất Do Thái. Cho nên một số người đến cùng với Chúa thì Chúa biết đủ hạng người hết. Thì lúc đó mà Chúa mới ngồi trên chiếc tàu, rồi Chúa bắt đầu giảng cho những người ngồi ở trên bờ biển đó. Rồi bắt đầu Chúa đã nói những qua những lời ví dụ. Quý vị hãy xem những lời ví dụ ở đây. Ở trong sách Matthew đoạn 13, chúng ta sẽ cùng nhau xem là bắt đầu câu số 3. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Cái câu chuyện là có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống nơi một trong những rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Quý vị nghe theo Kinh Thánh chưa? Câu số 5. Một phần khác nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Câu số 7. Đây là hạt giống thứ hai rồi, bây giờ tới hạt giống thứ ba. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngồi. Có nghĩa là giống nó đất, gai nó mọc lên cho nên nghẹt ngồi và cây nó lên không được nữa. Và hạt giống thứ tư, một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hộp ra được 100, và hoặc một hộp ra 60, hoặc một hộp ra 30. Câu kế tiếp, câu số 9 rằng: ai có tai hãy nghe. Đây là một đoạn Kinh Thánh rất rõ ràng, và Chúa muốn dạy cho chúng ta một bài học. Khi mà những người theo Chúa, hay là những người đến một cách đơn sơ theo Chúa đó, là chúng ta thấy rằng á, là họ đến với cái tinh thần rằng á, là chưa chắc tìm được lời Chúa, cho nên Chúa mới cắt nghĩa đây này. Nhưng mà đôi khi những thí dụ mà Chúa cắt nghĩa cho chúng ta thấy rằng á, người ta không hiểu. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô sau đó sẽ nói các môn đồ, với các môn đồ sau đó đi đến cùng với Chúa: Chúa Giêsu, hồi nãy Chúa Giêsu giảng điều gì chúng tôi không hiểu. Đó dạy chúng ta một bài học rằng không phải là chúng ta đọc Kinh Thánh là chúng ta hiểu liền. Chúng ta phải suy gẫm, chúng ta phải nghiên cứu, lúc đó chúng ta có thể hiểu được. Cho nên khi mà môn đồ đến cùng với Giêsu thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu bắt đầu mới cắt nghĩa rõ ràng về bốn hạt giống. Bây giờ chúng ta hãy hiểu như vậy là ai đi gieo? Ai đi gieo đó? Kinh Thánh có nói rõ ràng ai đi gieo hạt giống đâu? Chúng ta hãy xem ở trong câu số 37 cũng đoạn đó luôn. Matthew đoạn 13 câu số 37. Ngài lại đáp rằng: kẻ gieo giống là ai? Là con người, là Đức Giêsu, là Đấng Mêsi đến trần gian này gieo hạt giống đó. Và hạt giống đó là gì? Hạt giống đó là gì quý vị? Là đạo của Chúa. Làm sao chúng ta biết hạt giống là đạo của Chúa? Chúng ta hãy xem ở trong sách Mác đoạn 4 câu số 14. Câu số 14. Mác đoạn 4 câu số 14 nói rằng: người gieo giống ấy đó là gieo đạo. Người gieo giống là gieo đạo, nghĩa là giống là đạo, đạo là lời của Chúa đây. Cho nên chính Đức Giêsu đã gieo lẽ thật, gieo đạo của Chúa vào những mảnh đất ở trên trần gian này. Và những mảnh đất đó là gì? Là những đồng ruộng, là thế gian của chúng ta. Đó là bốn mảnh đất đó. Sáng hôm nay khi chúng ta nghiên cứu bốn mảnh đất đó mà hột giống được gieo. Chúng ta hãy xem thử rằng là đất đó là đất gì. Nha. Trước hết chúng ta nghiên cứu từ bốn mảnh đất đó, chúng ta hỏi rằng người gieo giống gieo hột giống cho tất cả thế gian phải không? Mảnh đất nào cũng gieo hết. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói rằng, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu số, xin lỗi, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 nói rằng là tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ đi giảng ra khắp đất. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, có nghĩa là lời của Chúa sẽ giảng ra khắp đất. Có nghĩa là không ai ngày cuối cùng nói rằng ô tôi chưa biết đến Chúa, không ai giảng đạo cho tôi. Lời của Chúa sẽ gieo ra hết. Thì người gieo giống này là Đức Chúa Giê-xu sẽ gieo tất cả mọi nơi. Không nơi nào mà Chúa không gieo. Nhưng mà Chúa biết là những nơi mà gieo hột giống này sẽ không lên. Cho nên chúng ta hãy xem bốn hột giống mà được gieo trong bốn mảnh đất khác nhau. Chúng ta hãy xem xuống câu số 18 của đoạn 13 của sách Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 18 này. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Thứ nhất, đây là mảnh đất thứ nhất này. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Quý vị thấy nghe cái lời Kinh Thánh đó chưa? Kinh Thánh nói chúng ta biết rõ ràng là hột giống này khi mà gieo vào cái mảnh đất nó khô khan thì tự nhiên chim nó đến nó ăn. Tôi nhớ rằng tôi dọn về một căn nhà mới đó. Thì quý vị mà dọn ở vùng ở bên Corona Riverside là khu sa mạc. Quý vị bên sa mạc đất nó khô cằn cỗi, gai gốc nó chỉ nó lên thôi. Tôi thì làm biếng, tôi nói ra mà đào đất rồi cũng là mệt lắm, nhất là mùa hè, quý vị, mùa hè bên Corona nóng lắm, giống như là ở bên Arizona vậy đó. Rất nóng. Tôi gieo hột giống xuống mà không đào đất á. Và tôi hỏi ủa tại sao mà tưới hoài nó không lên? Thì sáng sớm 6 giờ tôi ra tôi đi. Tôi coi thử có chuyện gì xảy ra. Thì thấy nó chim ở đâu nó tới. Nó ăn hết mấy hột giống. Nó ăn hoài sáng. Bây giờ sáng nào tôi cũng thấy nó tới nó mò những hột giống. Ấy. Có nghĩa là mình gieo mà mình không xới đất. Mình không có trào đào. Mình không có làm mọi thứ. Ấy, thì chim nó đến nó cướp hột giống đó. Thì tại sao mà nó không mọc lên. Cái mầm nó cũng không lên nữa. Tưới nước bao nhiêu nó không lên. Cho nên đạo của Chúa vậy nữa. Sẽ gieo đến những người chỉ nghe bên ngoài thôi, chỉ nghe thôi nhưng mà không hiểu, nghe không hiểu, nghe không tìm hiểu, giống như là hột giống chim tới cướp đi. Cái đó là ma quỷ đến cướp đi. Chúa gieo hột giống vào lòng thế nào thì ma quỷ nó tính rất mau để nó cướp đi hột giống đó. Cho nên chưa thấm vào lòng của mình thì mình đã không biết được lời Chúa. Cho nên lời Chúa nói rằng hột giống nó gieo ngay dọc đàng, người ta đi qua lại, đạp lên, đạp xuống, ma quỷ tới cướp đi. Chúng ta thấy rõ ràng đó là hột giống thứ nhất mà chúng ta đã thấy. Như vậy là trong chúng ta, ai thuộc về mảnh đất này? Cái này Chúa giảng đạo cho chúng ta chứ không phải cho ai hết. Ai thuộc về mảnh đất này? Câu Kinh Thánh kế tiếp chúng ta sẽ thấy rằng người nào chịu lấy hột giống mà nơi đất sỏi, tức là nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Đây là hột giống thứ hai. Để ý hột giống thứ hai đây. Là hột giống thứ hai gieo ở đâu? Hột giống thứ hai là gieo những nơi nào mà sao? Chúng ta trở đi ngược lại, hột giống khác là nhằm đổ đất sỏi. Bây giờ hột giống này sẽ gieo là sao? Là nơi chỗ đất sỏi thì bây giờ nó khó mọc lắm. Nó cố gắng nó mọc mà nó mọc không được. Thì người nào nghe là hột giống nó đắc sỏi, tức là nghe đạo Chúa thì mừng lắm. Người nghèo mà đi chương trình trường giảng mừng lắm, nghe đạo Chúa phấn khởi lắm. Nghe rồi sao? Quên đi. Khi mà gieo vào nơi đắc sỏi rồi đó, nó cứng, nó như đá, nó không lên được. Ai ở Corona đào đắc sỏi vô đó không? Mà làm biếng đắc sỏi nó không lên được. trồng cái cây xuống nó không lên được, đất sổ nó không có để mà mọc rễ được khi mà nắng á, mùa hè nó nóng tới nỗi mà nó đốt cháy cái cây đó. Cho nên khi mà mọc đất sổ đó thì rễ nó không đâm sâu, thì khi mà nắng mưa gió, nhất là bên corona nó nói là lúc mà nói mà gió là gió mạnh lắm, thì nó đẩy hết mấy cây gãy luôn. Lời của Chúa vậy, nó đi sâu vào lòng chúng ta mà chúng ta nghe, chúng ta vui mừng mà chúng ta không đâm rễ đó, thì sao? Là giống như hột giống đó, nó tới đất sỏi. Cho nên một số người nghe truyền giảng mừng lắm mà không học thêm Kinh Thánh, không đi sâu, không đâm rễ, thì một ngày nào đó mưa gió đến, hoạn nạn đến, mọi sự tốt đẹp á, mùa ấm áp có nước thì cây nó không chết, nhưng mà nắng lên á thì cây chết, gió đó thổi là cây cũng gãy. Đời sống tâm linh của chúng ta vậy nữa, biết được lời Chúa mà không đi sâu á, hoạn nạn đến thì chúng ta nói, ủa tại sao mà mọi sự tốt đẹp và vui vẻ mà giờ hoạn nạn đến mình bỏ Chúa, mình quên Chúa, mình nói tại sao hoạn nạn đến trong cuộc đời sống của mình? Thì tại vì hột giống nó chưa đi sâu, nó chỉ đang mọc ngay những nơi mà đất cằn cỗi sỏi đá. Bây giờ hột giống thứ ba, hột giống thứ ba nó mọc ở trong gai. Quý vị không, gai tự nhiên nó lên, quý vị có ai bây giờ mà mọc gai không? Có ai đây giờ giống những gai cỏ dại không? Không hả? Đâu có ai. Nhưng mà nó lên còn mạnh hơn là tôi gieo những người hộp khác hết. Ai gieo gai trong Kinh Thánh như quý vị đứa là ma quỷ nó sẽ gieo những hộp gai đó, những cỏ dại đó, những cỏ lùng đó để mọc lên. Cho nên khi mà tôi làm vườn rồi đó, mà có vườn rồi đó, thì mình không trồng đó, nó cũng mới mọc cỏ dại lên, gai gốc lên. Mà tôi nhớ khi mà tôi đi Việt Nam á, quý vị nhớ tôi đi Việt Nam mấy tháng phải không? Cả một tháng trời. Tôi về cái vườn tôi là nhìn thấy sao? Gai hết. Tôi nói ủa? Tôi trồng biết bao nhiêu cây rau cỏ này kia sao mà đâu hết rồi? Thì càng ngày đi sâu xuống là gai nó sẽ che lấp hết, nó mọc lan tràn hết. Cho nên lời của Chúa tiếp tục ở trong sách trong Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy như thế này đây. Là cái, nói rằng kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của cải và làm cái ngặt ngồi đạo thành ra không kết quả. Có nghĩa là sao? Chúng ta đi nhà thờ sốt sắng lắm, nghe đạo sốt sắng lắm, nhưng mà ngồi trong nhà thờ chúng ta còn lo lắng, không biết chiều nay làm gì, không biết đầu tháng rồi trả tiền bill như thế nào, đời sống lúc nào cũng lo lắng hết. Đạo thì biết, lời của Chúa thì biết, nhưng mà lo lắng trong đời này, sợ hãi và muốn yêu chuộng thế gian. Cho nên chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Mình quên đạo, gai càng ngày nó mọc trong lòng. Quý vị, sự lo lắng mà quý vị nuôi dưỡng sự lo lắng chừng nào á, thì nó sẽ dấy lên trong lòng mình nhiều chừng đó, không bao giờ bớt lo. Cho nên Chúa nói rằng hột giống này nó cũng gieo, nhưng mà gieo vào những tấm lòng nó quá nhiều đời sống lo lắng, không được nghe tiếng đạo. Bây giờ mảnh đất thứ tư, Chúa nói rằng xong kẻ nào gì, kẻ nào thấy rõ ràng đây, xong câu số 23, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người được lấy kết quả được một hột ra 100 và một hột khác 60, một hột khác 30. Có nghĩa là đất này tốt lắm, bón phân đầy đủ, trồng trọt, gai mọc lên rồi nhổ ra thì tự nhiên cây nó sẽ kết quả. Quý vị thử trồng mà không nhổ ra gai, không tưới nước, cây nó kết quả không? Không kết quả. Cho nên càng ngày mình nuôi dưỡng, càng ngày tưới nước hàng ngày. Nếu trồng rau thì phải tưới 2 lần một ngày, phải không? Trồng cây thì 1 tuần 3 lần thôi, phải không? Mình phải biết những phương pháp mình tưới nước, chứ không là mình sẽ giết. Cho nên phải đi sâu vào rễ. Thì khi mà tôi khám phá ra nên đất sa mạc á, tôi sẽ không có dùng đất đó. Đất cằn cỗi, đá sỏi tôi dục hết, tôi mua đất tốt ở chợ Home Depot, tôi trải lên cho nó cao khoảng chừng một gang tay đất, tôi trồng cái gì nó cũng lên hết, cái gì nó cũng lên hết. Có nghĩa là mình biết mình muốn cho nó rễ đi sâu, mà gió mạnh từ corona nó thổi đó thì cây không bao giờ gãy, tại nó đi sâu vào rễ rồi, nó đi sâu vào rễ rồi, quý vị không có thể nào mà bứng nó ra kênh rinh nó cái dễ dàng. Cho nên thưa bà chị em, sáng hôm nay tôi chia sẻ một cách ngắn là tôi nói rằng qua chương trình truyền giảng, hột giống đã gieo. Mảnh đất nào ở trong lòng của chúng ta Chúa cũng đã gieo hết. Nhưng mà cái câu hỏi là lòng của quý vị thuộc về mảnh đất nào? Mảnh đất dọc đường cứng cỏi, hay là mảnh đất nó đầy sỏi đá, hay là mảnh đất nó đầy gai bụi, hay là mảnh đất nó tốt lành? Quý vị thuộc về mảnh đất nào? Nếu quý vị vào mảnh đất sỏi đá đó, mình có sửa được không? Được. Mình đào lên, mình cấy, mình bỏ phân vô. Cho nên mảnh đất nào trong lòng quý vị sáng hôm nay cũng thay đổi được. Rồi thương bà chị em, đừng có nghĩ là mình bước vào nhà thờ mình cần nhiêu cầu đây, bây giờ lòng mình không có thay đổi. Mình thay đổi được, Chúa sẽ biến đổi tất cả lòng chúng ta cứng cỏi thành mềm mại, để hột giống nó sẽ nảy mầm. Nhưng mà chính quý vị cần phải tìm hiểu lời Chúa, đi sâu về Chúa để mọc rễ. Mọc rễ là cội nguồn của đức tin. Mà nếu chúng ta không có thì một ngày nào hột giống nó không nảy mầm. Mà nếu nảy mầm đi nữa, khi hoạn nạn đến nó cũng sẽ gãy. Cho nên quý vị suy nghĩ lời Chúa sáng hôm nay, để lời Chúa là hột giống của đạo đi sâu vào lòng của mình. Mà khi mà mới vào hột giống rồi, thưa ông bà chị em, nó không có mọc rễ sâu đâu. Giống như những người mới làm phó báp tem, nó chưa mọc rễ sâu đâu. Càng ngày dài tháng rộng, rễ mới đi sâu. Mà có những hột giống mà mình không có tưới nước đó, mà lâu rồi đó, thì thấy nó cũng lên cây, cũng bự, phải không? Nhưng mà rễ không có sâu. Tại vì không học lời Chúa, thì dù 10 năm, 20 năm gì nữa, rễ không sâu. Nhưng mà những người mà mới vào hột giống, mà học lời Chúa sâu trong vòng mấy năm, thì rễ nó đi sâu lắm. Sâu tới nỗi mà vững niềm tin tới ngày Chúa trở lại. Quý vị muốn lòng của mình vào mảnh đất tốt không? Để hột giống nó kết trái không? Ai muốn xin giơ tay. Amen. Cảm tạ Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.